一切有
你之法何非法，
如梦幻影，
你梦云报恩，
如
你楼也你灵，
应
当你的
观观
经金刚眼机tập 110 người nhà là pháp sư Tịnh Không. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ tu mạng 30 cấp bậc, tổng cộng là 41 cấp bậc. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ có thể tu mãn 30 cấp bậc. A Tăng kỳ kiếp thứ hai, tu mãn 7 cấp bậc, sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba, tu mãn 3 cấp bậc, càng tu lên cao càng khó khăn. Cho nên ba đại A Tăng kỳ kiếp này không phải nói chung chung. Chúng ta có phần không? Không có phần. Chúng ta còn kém rất xa. Đến khi nào chúng ta chứng được sơ trụ viên giáo rồi, thế liền có phần ngay. Bắt đầu từ ngày đó, sự việc nó là như vậy. Cho nên cái việc này không được hiểu sai. Cái này là nói đối với người đó. Thử tiết kinh văn, tức thừa kỳ nghĩa. Đây là tiếp đối ý nghĩa phía trước. Phần trước nói là lìa tất cả tướng, liền gọi là chư Phật. Đây là Phật phần chứng. Phật phần chứng nhất định không ngừng lìa tướng tu lục độ. Cái lìa tướng tu lục độ này cũng là vô công dụng đạo mà trong cửa Phật thường nói. Phàm phu chúng ta tu hành đều chấp tướng. Bạn có thể lìa tướng nổi hay không? Không thể lìa. Khởi tâm động niệm đều là tướng. Bạn hôm nay đã lạy Phật bao nhiêu lạy rồi? Tôi đã lạy Phật bao nhiêu lạy? Bạn thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh thấy đều đầy đủ rồi. Bạn hôm nay đọc bao nhiêu quyển kinh? Bạn hôm nay đọc bao nhiêu câu Phật hiệu? Chẳng phải đều dính tướng rồi sao? Vậy thì chúng ta muốn hỏi, cái pháp thân đại sĩ này, cách các ngài tu là tu như thế nào? Các ngài hoàn toàn không có khởi tâm động niệm. Chỗ đó còn có ngôn ngữ gì để nói nữa chứ? Cái cảnh giới này rất khó hiểu. Trước đây khi thầy Lý giảng đoạn này cho chúng tôi, thầy đã nêu ra một thí dụ. Nhưng mà cái thí dụ này đại khái là người ở nước ngoài e rằng đều không có cách gì hiểu được, không thể thể hội được. Nước ngoài khoa học kỹ thuật phát triển, không có thuyền gió, không có thuyền buồm. Nhưng mà ở nội địa Trung Quốc vẫn còn cái thuyền buồm đó. Bạn xem, thuyền buồm lúc nó sắp cập bến thì cái cánh buồm nó phải hạ xuống, sức cản sẽ ít đi. Khi sắp cập bờ phải dùng xào tre chống thuyền, chống nó vào, cập sát vào trong bờ. Nhưng mà lúc sắp cập đến bờ rồi, còn khoảng chừng 10-20 thước thì xào tre cũng buông xuống, thấy đều buông xả. Cái thuyền đó từ từ một cách rất tự nhiên sẽ cập bờ. Tất cả đều buông xả rồi, một cách rất tự nhiên cập bờ. Đó chính là vô công dụng đạo. Cách pháp thân đại sĩ tu hành chính là như vậy. Một chút ý niệm cũng không có. Họ tu lục độ vạn hạnh. Chúng ta đi thuyền kéo buồm lên là đã chấp tướng rồi. Cầm cái xào tre đó lên chống vẫn là chấp tướng. Thấy điều buông xả là không chấp tướng, thuyền vẫn đi về phía trước. là thí dụ cho vô công dụng đạo. Là cái cảnh giới như vậy, chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ tu hành, chúng ta đều không cách gì tưởng tượng được. Từ trong cái thí dụ này có thể thể hội được một chút đạo gì. Quyết định không được tác ý. Là hoàn toàn tương ưng với đạo. Vì đạo là gì vậy? Là hoàn toàn tương ưng với tự tánh tâm thanh tịnh. Chính là công phu họ dùng. Họ tu lục độ vạn hạnh, tự hành hóa tha, mà không hề có mảy may ô nhiễm đến tâm thanh tịnh. Cái mảy may không nhiễm này chính là quyết định không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Chúng ta ngày nay tu hành tự hành hóa tha vẫn là có phân biệt, có chấp trước. Đây chính là không thể chứng quả. Chúng ta không thể trở thành một trong những vị Phật, không thể chứng được viên sơ trụ. Không những viên sơ trụ không có phần, mà tu Đạo Hoàng tiểu thừa cũng vô phần. Cái này ở trong Pháp Đại Thừa, Bồ Tát quả vị sơ tính cũng không có phần. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, Bồ Tát quả vị sơ tính chúng ta không có phần. Chúng ta ngày nay nếu như thật sự làm, cũng chẳng qua trên kinh gọi là Bồ Tát tánh tướng mà thôi. Bồ Tát tánh tướng là gì vậy? Là năm thứ nhất mẫu giáo, không được tính là cấp học, là năm thứ nhất mẫu giáo. Bồ Tát quả vị sơ tính là học sinh năm thứ nhất, được tính là cấp học rồi, có thành tựu rồi. Lớp mẫu giáo không tính. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Cái này mới biết tu học Phật Pháp không dễ dàng. Nhưng mà Bồ Tát tánh tướng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, phẩm gì vẫn không thấp. Được. Ngoài con đường này ra, đều không có cách gì khác, đều không thể thành tựu. Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vẫn có thể cầm được phẩm vị cao. Đây là nói sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Và văn ở chỗ này, kinh văn kế thừa ý nghĩa phía trước, quy kết về lìa tất cả tướng mà phát tâm. Bồ Tát vào lúc này phải lìa tướng tu lục độ. Lìa tướng tu lục độ, trước tiên phải lìa tướng phát tâm Bồ Đề. Không phát tâm thì sao có thể tu lục độ được chứ? Các vị phải biết, lìa tất cả tướng chính là tâm Bồ Đề. Tại vì sao còn phải bảo bạn phát tâm? Ở trong đây có đạo lý. Nếu như không khuyên bạn phát tâm, bạn liền biến thành nhị thừa rồi. Lìa tất cả tướng, đi trụ vào thiên chân niết bàn rồi, biến thành A-la-hán, Bích Chi Phật rồi. Sự khác biệt giữa Bồ-Tát cùng A-la-hán, Phật Bích Chi là ở chỗ này. Cho nên người nhị thừa không phát tâm Bồ-đề, đọa vào thiên chân niết bàn. Nếu họ một khi phát tâm Bồ Đề, tiếp tục nỗ lực tu học tiếp nữa, đi giúp đỡ tất cả chúng sanh tu học, thế họ liền vào quả vị Bồ Tát. Đó không phải là tiểu thừa, đây là thuộc về đại thừa. Cho nên lìa tướng phát tâm là cái nhân khởi tu của các pháp thân đại sĩ, là nói đến nguồn gốc. Bất luận là quả gì, tu công, nhân tâm, bạn thấy họ là nhất quán. Nhưng lìa tướng thì luôn luôn nhất quán. Chứng quả phải lìa tướng, tu hành phải lìa tướng, phát tâm phải lìa tướng. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Bởi vì lìa tướng là tương ưng với tâm thanh tịnh. Chấp tướng thì mất hết tâm thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh là tự tánh. Tương ưng với tự tánh, vừa có mảy may phân biệt chấp trước thì không tương ưng với tự tánh. Tương ưng là giác, không tương ưng là mê. Giác mê khác biệt là ở chỗ này. Tắc bát nhã vi quán triệt thủy chung chi pháp môn. Lìa tướng thì chuyển phàm thành thánh chi độ kính, đương khả động minh hỷ. Chữ động này là phải giảng rõ ràng, giảng cho thật sâu. Bạn cần phải hiểu cho thấu triệt, hiểu cho thật sâu. Cái này không lìa tướng có được không? Bát nhã là nói lìa tướng. Thật sự phát tâm tu học, tôi trước đây ở trong các buổi giảng thường hay nhắc đến, cái thế gian này của chúng ta có bốn người phát tâm, thì kiếp nạn của toàn bộ thế giới này đều chuyển rồi. Người thông thường nói đại thế chiến lần thứ ba, chiến tranh hạt nhân, thì người trên thế gian này sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa rồi. Có người nào phát tâm đại từ đại bi để cứu các kiếp nạn này không? Bốn người phát tâm là có thể cứu được rồi. Nhưng mà bốn người tìm không ra. Bốn người phát cái tâm gì vậy? Phát tâm Bồ Đề, tổ chức thành một tăng đoàn, Tăng đoàn Lục Hòa Kính, là sẽ cứu được. Thật sự tìm không ra. Mỗi người một ý kiến, hai người hai ý kiến đều khác nhau. Cho nên Lục Hòa Kính tìm ở đâu bây giờ? Tăng đoàn ít nhất là phải bốn người. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, đến lợi hòa đồng quân. Có một tăng đoàn như vậy trụ thế thì mười phương chư Phật đều ủng hộ rồi. Cái thế gian này kiếp nạn liền không còn nữa, liền thay đổi rồi. Không có người nào thật sự chịu hy sinh bản thân, không chịu phát tâm, ai nấy đều là tự tư tự lợi, nói sợ thân vì chúng sanh, nhất định không làm được. Thế thì vô phương rồi. Cho nên nhìn thấy chúng sanh phải chịu cái tai nạn này, bản thân chúng ta có thể tránh khỏi được hay không? Việc này cũng không bảo đảm rồi. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói, tam nhân đồng tâm, kỳ lực đoạn kim. Lời nói này ở trong lịch sử có chứng cứ. Mở lịch sử Trung Quốc chúng ta ra, mỗi một triều đại, cái triều đại đó hưng khởi, quả thực sự là chỉ có mấy người đồng tâm hiệp lực, họ liền có thể xây dựng một chính quyền. có thể duy trì thời gian mấy trăm năm. Là lúc khai quốc, mấy người đồng tâm, không nhiều. Mở lịch sử của chúng ta ra, có thể mỗi một triều đại cũng không vượt qua 10 người. Cho nên chỉ cần mọi người cùng một tâm là có thể sáng lập nên sự nghiệp lớn. Tam Quốc Diễn Nghĩa rất nổi tiếng. Lịch sử khác thì không biết, chứ Tam Quốc Diễn Nghĩa nhắc đến nhiều ít vẫn có nghe nói qua. Ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bốn người đồng tâm, Lưu, Quang, Trương cộng thêm Chư Các, Khổng Minh, bốn người đồng tâm đồng đức cũng có thể lập nên một vương triều. Bạn mới biết cái hòa này quan trọng biết bao. Vì vậy thử nghĩ tăng đoàn chúng ta ngày nay Phật giáo rơi xuống đến địa vị như thế này, chúng tôi thực sự vô cùng đau lòng. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Mỗi người một tâm, hai người đồng tâm đồng đức, hợp tác cũng không có. Đâu có đoàn thể lục hòa kính. Giới luật nghiêm đi nữa, bề ngoài là như nhau, mà ở trong tâm khác nhau, cái đó không có lợi ích gì. Quan trọng nhất là trong tâm giống nhau. Tại vì sao không làm được vậy? Trí huệ bát nhã đều không có, không có người giảng, không có người học, không có người tu. Vậy cũng khởi lên từ chỗ đó, thì đương nhiên khác nhau rồi. Không có bát nhã, các vị phải biết nhất định là vọng tưởng, chấp trước, phiền não mỗi ngày một tăng trưởng lên, là không thể giảm thiểu. Mỗi ngày đang tăng trưởng là tam độc tăng lên. Cái kết quả sau đó thì không nói, mọi người cũng biết rồi. Đâu có quả báo gì tốt được chứ. Đây là chúng tôi thường xuyên nghĩ đến sự việc này, thật sự là đau lòng. Quả là cơ duyên có thể gặp, không thể cầu. Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta lúc sáng lập cũng là 5 người, trong rừng Lộc Uyển gặp được 5 tỳ kheo, và bản thân Ngài nữa là 6 người đồng tâm lập nên Phật Pháp ở cái thế gian này. Tăng đoàn sớm nhất của Phật giáo là 6 người. Độ tất cả chúng sanh ở thế gian này, chúng ta cũng chỉ có thể nói qua một chút mà thôi. Muốn tìm ai, ai cũng không đồng ý, ai cũng không chịu. Cho dù đồng ý rồi, bề ngoài đồng ý, nhưng vài ngày lại thay đổi tâm, lại muốn đến cãi nhau rồi, là không phải thật, không phải chân tâm, là tâm giả dối. Như vậy chứng minh giáo lý của Bát Nhã ở trong Phật Pháp Đại Thừa là từ đầu đến cuối đúng là tương ưng với phần trước rồi, không được rời lúc nào. Bạn vừa lìa khỏi Bát Nhã, nhất định là đọa lạc, nhất định là mê hoặc điên đảo. Bát Nhã chính là giác. Bát nhã chính là tất cả đều buông xả, tất cả không chấp trước. Đây là bát nhã. Độ vô biên chúng sanh, lệnh nhập vô dư niết bàn giả, phát bồ đề tâm giả. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, ưng ly nhất thiết tướng giả. Đây là cư sĩ Giang sợ chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này cảm thấy mờ mịt, đặc biệt là ở trong kinh văn bản kinh có nêu ra một thí dụ để cho chúng ta xem, để chúng ta biết phải làm như thế nào. Phát tâm muốn độ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Độ chúng sanh cách độ như thế nào vậy? Học Thích Ca Mâu Ni Phật, hoằng pháp lợi sanh. Mục đích của hoằng pháp lợi sanh chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh thành Phật, khiến vào vô dư niết bàn mà được diệt độ. Cái này chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh thành Phật. Chăm chỉ làm, nỗ lực làm, làm không nghỉ ngơi, giống như Bồ Tát Phổ Hiền đang làm không có mệt mỏi vậy. Tuy là đang làm mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Ở trong tâm rất sạch sẽ, như không có chuyện gì. Đó chính là lìa tướng, đó là bát nhã. Nếu như làm chấp tướng thì sai rồi, đó không phải là pháp thân đại sĩ rồi, cũng là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Quyền Tiểu, là Bồ Tát ở trong tiểu giáo Quyền Giáo, không phải Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa là lìa tướng, làm mà không làm, làm là sự, làm rồi trong tâm không làm. Ở trong tâm không có cái ý niệm này. Chúng ta thông thường nói tam luân thể không, chính là cái ý nghĩa này. Tam luân thể không là bát nhã. Ông nêu cái thí dụ này hay, nêu cái thí dụ này để chúng ta hiểu rõ Phật là làm như thế nào. Độ chúng sanh mà chẳng thấy mình độ, không thấy độ mà độ. Phật thuyết pháp, thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. 49 năm hàng ngày nói mà không nói một chữ nào. Không nói một chữ nào là trong tâm Ngài không có. Ở trong tâm thanh tịnh không lưu lại một chữ nào. Thực ra Phật 49 năm hàng ngày nói là hoàn toàn không có nghỉ một ngày nào. Đây là gì chúng ta cần phải học. Cách học phải là như vậy, thế là đúng rồi. Phần sau là giải thích. Không nên trụ sắc sinh tâm, không nên trụ thanh hương gì xuất pháp sinh tâm, nên sinh tâm không có chỗ trụ. Đây là giải thích lìa tướng. Lìa tướng cách lìa như thế nào? Lìa tướng không phải là cách ly tướng cảnh giới bên ngoài, không phải cái ý này. Tướng cảnh giới bên ngoài bảo bạn cách ly, bạn vĩnh viễn không thể cách ly được. Bạn lìa khỏi thành thị, đi tìm vào trong núi, đào một cái hang để ngồi thiền, đó vẫn có cái tướng núi, vẫn có cái tướng hang. Bạn làm sao có thể lìa khỏi được chứ? Bạn không có cách gì lìa khỏi được. Cái này các vị phải biết, Phật dạy chúng ta lìa tất cả tướng là lìa cái tướng ở trong tâm. Bảo bạn không nên chấp trước ở trong tâm, không phải bảo bạn không cần cái tướng ở bên ngoài này. Không cần tướng bên ngoài làm sao độ chúng sanh? Nguyện của Phật là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vậy nếu bạn lìa tướng thì một chúng sanh cũng không thể độ được rồi. Không phải lìa tướng bên ngoài, là lìa cái tướng chấp trước ở trong tâm. Cái tướng đó có hại, đã làm hại chúng ta. Phật pháp chúng ta tu không thành công là do chúng ta đã chấp cái tướng này. Ở trong pháp thế gian không thể làm nên sự nghiệp cũng là do chấp cái tướng này. Cho nên cách giải thích này là hay rồi, khiến cho chúng ta biết được những cái nào không được chấp trước. Tự tiết thích thành thượng văn, ưng ly nhất thiết tướng, phát khởi bình đẳng từ bi chi giác tâm, tắc tâm sinh khởi thời, tiện đương bài thoát sắc thanh đẳng đẳng đối đại chi trần cảnh, nhi bất ưng trụng giả, tắc nhất thiết tướng giai ly hỷ. Như thế đây là trước tiên nói lìa tướng, chính là nên không có chỗ trụ. Bởi vì lìa tướng thì tâm từ bi của bạn mới có thể sanh khởi được. Chấp tướng thì tâm từ bi là không có, là không thể sanh khởi. Từ bi bình đẳng đều không thể sanh khởi được. Tâm từ bi bình đẳng là tâm Phật. Cũng chính là chúng ta gọi là chân tâm. Tâm của phàm phu dùng là dùng vọng tâm, có phân biệt, có chấp trước, không thanh tịnh, không bình đẳng, không từ bi là vọng tâm. Cho nên thanh tịnh bình đẳng từ bi là chân tâm, chân như bổn tánh. Lìa tất cả hư vọng thì chân tâm của chúng ta mới có thể hiển lộ. Vì thế không lìa tướng thì chân tâm không thể hiện ra, không khởi tác dụng. Phật ở chỗ này dạy chúng ta, khi tâm chúng ta sinh khởi lên, chúng ta thường nói khởi tâm động niệm. Khi khởi tâm động niệm phải dùng công phu ở chỗ nào vậy? Phải đem tất cả tướng trần cảnh của sáu căn đem nó trừ sạch. Đối lại với sáu căn là sáu trần. Nếu như không trừ hết thì ở trong đây liền sanh sáu thức. Sáu thức chính là phiền não rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thể đều khởi lên. Cho nên bạn nhất định phải bảo cái căn này, khi ở trong căn đem tướng xả hết. Cái cách nói này e rằng mọi người sẽ không dễ dàng thể hội được. Chúng tôi đưa ra một thí dụ để nói. Nếu như có một chút nền tảng về pháp tướng duy thức thì lời tôi nói đây sẽ rất dễ dàng hiểu được. Thí dụ mắt chúng ta, mắt thấy sắc, mắt là thật sự nhìn thấy sắc rồi. Ta có nhìn thấy sắc không? Ta không có nhìn thấy. Nếu như ta thật sự nhìn thấy sắc rồi thì xin thưa với các vị, đó gọi là pháp thân đại sĩ, đó không phải là phàm phu. Sao nói ta chưa có nhìn thấy sắc vậy? Cái hoa này bày ngay trước mắt tôi chẳng phải rõ ràng đã nhìn thấy rồi sao? Quả thật chưa nhìn thấy. Nếu như bạn nói bạn đã nhìn thấy, là bạn mê hoặc điên đảo. Bản thân bạn đã nhìn sai rồi. Chúng ta nhìn thấy cái hoa này, cái thấy này là thấy từ chỗ nào vậy? Mắt căn, mắt tiếp xúc sắc trần bên ngoài, sinh ra nhãn thức. Ở trong nhãn thức có bốn phần: kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Chúng ta có thể tạo nghiệp, có thể phân biệt, chấp trước, khởi vọng tưởng cho rằng ta. Đó là gì vậy? Đó là thức thứ sáu. Kiến phần của thức thứ sáu, duyên tướng phần của nhãn thức, là nhìn thấy như vậy. Là giống như kênh truyền hình hiện nay của chúng ta vậy. Đây là hiện trường. Chúng ta xem ở chỗ nào vậy? Chúng ta xem thấy ở trên màn hình TV, chưa có nhìn thấy hiện trường. Tất cả cảnh giới bên ngoài mà chúng ta ngày nay nhìn thấy, hai con mắt này là máy chụp ảnh, là giống như ống kính vậy, rọi vào. Bên trong có tướng phần. Thức thứ sáu của chúng ta liền duyên cái tướng đó. Cảnh giới sở duyên, cảm giác thấy là hoàn toàn như nhau, như cảnh giới bên ngoài vậy. Từ điểm này bạn cũng có thể thể hội được điều mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói: lớn nhỏ không khác. Bên trong nhãn căn, bên trong nhãn thức của chúng ta, ở trong cái màn hình nhỏ đó, hiện tướng khiến cho chúng ta cảm giác thấy là hoàn toàn giống với cái hiện tượng bên ngoài này vậy. Cái tướng lớn tướng nhỏ này không có. Cho nên hạt cải có thể chứa núi tu di. Hạt cải thí dụ cho cái gì vậy? Dụ cho ý thức thứ sáu, cái tướng phần đó. Tu di là núi tu di. Ý thức thứ sáu chúng ta duyên nhãn thức, nhìn cái núi tu di đó lớn như bên ngoài vậy. Núi tu di không có thu nhỏ. Tướng phần của nhãn thức chúng ta không có phóng to. Lớn nhỏ không hai, tánh tướng nhất như. Cái lý này đã giảng tương đối sâu một chút rồi. Chân tướng sự thật nói ra rồi. Cho nên ở trong tất cả vạn pháp đâu có lớn nhỏ. Lớn nhỏ là cảm giác sai lầm của bạn. Dài ngắn cũng là cảm giác sai lầm của bạn. Chân tướng sự thật thì sao? Vạn pháp nhất như, vạn pháp không hai. Đó mới là chân tướng sự thật. Từ chỗ này thể hội được một chút đạo gì, sau đó biết cái tâm này của chúng ta liền cái tướng gì vậy? Tuyệt đối không chấp trước. Cái tướng phần của nhãn thức, thực ra nói tướng phần của nhãn thức chúng ta vẫn nói không triệt để. Điều này thật sự nếu như khi giảng lại, chân tướng sự thật không phải cái sự việc như vậy. Thế thì nói ra chúng ta thật sự là quá đáng thương rồi. Phật nói chúng sanh là kẻ đáng thương xót, điều này không sai chút nào. Chúng ta vẫn chưa có nhìn thấy hình ảnh của truyền hình đầu tiên. Cái chúng ta nhìn thấy là gì vậy? Là từ cái hình ảnh truyền hình đầu tiên phát sóng, tiếp sóng thấy hình ảnh của truyền hình khác. Cái hình ảnh đó là ở đâu? Là tướng phần của ý thức thứ sáu, là từ tướng phần của nhãn thức phát sóng thành tướng phần của ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu duyên theo tướng phần nhãn thức thì sao? Tự mình biến ra một cái tướng phần. Kiến phần của ý thức thứ sáu là duyên theo tướng phần của mình. Vậy mới nhìn thấy được. Phát sóng không phải là trực tiếp, tướng phần do nhãn thức tạo thành là trực tiếp. Ý thức thứ sáu từ đó tiếp nhận qua biến thành cái tướng phần thứ hai, là sao chép lại chứ không phải trực tiếp. Chúng ta cho rằng cái hình ảnh này tôi thật sự nhìn thấy rồi, cái này có trời mới biết. Chưa có tiếp xúc được thế giới bên ngoài, các vị phải biết chúng ta vĩnh viễn núp ở trong cái vỏ này, giống như xe hơi hiện nay vậy, vĩnh viễn ở trong xe, hoàn toàn chưa có bước ra một bước nào. Cái mà bạn xem xuyên qua mấy lớp kính nhìn thấy bên ngoài, không phải thấy trực tiếp. Chúng ta đưa tay ra để cầm một đồ vật là thật sự cầm được phải không? Không phải. Cái tay này là cánh tay cơ giới, không phải mình. Mình không có sợ được, là lợi dụng cái cánh tay cơ giới này để sợ được. Hiện tại bạn thấy làm việc cánh tay cơ giới rất nhiều, đào đất. Bạn xem cái người đó ngồi ở trong đó điều khiển máy móc, giương tay cần xúc ra xúc đất, là họ xúc được phải không? Không có. Chúng ta ngày nay mình ngồi ở trong cái thân thể đó chưa ra được mà. Cái này là cánh tay cơ giới, là tay cần xúc. Thật sự chưa có trực tiếp cầm được đồ vật, vẫn cảm giác thấy mình sợ được rồi. Duy thức học rất hay. Duy thức học có thể nói là môn tâm lý học tối cao của thế gian. Chúng ta sau khi đọc kinh luận duy thức rồi, sau đó xem khóa trình tâm lý học ở trong đại học giảng, vừa mở ra đã không muốn xem rồi. Nói năng sằng bậy, đang đồ nhảm bậy bạ. Chúng ta mới hơi biết một chút về chân tướng sự thật. Cho nên tất cả tạo tác toàn là hư vọng. Bản thân hoàn toàn chưa có tiếp xúc được cảnh giới thật bên ngoài, nó đâu phải là sự thật. Cho nên Phật dạy chúng ta không nên trụ, là không nên trụ vào tám thức và 51 tâm sở của chúng ta. 51 tâm sở cũng có 4 phần. Không chấp cái tướng phần đó, không phải sắc tướng bên ngoài, là bảo chúng ta không chấp tướng phần của 8 thức và 51 tâm sở. Thế thì được rồi, thế là có thể chuyển thức thành trí rồi. Chuyển 8 thức thành 4 trí. Nếu như bạn vẫn chấp cái tướng phần này thì bạn làm sao có thể chuyển nổi? Bạn suốt ngày dùng cái gì vậy? Cái mà bạn suốt ngày dùng là 8 thức 51 tâm sở. Bạn là dùng cái thứ này. Cái thứ này ở trong Phật Pháp gọi là vọng tâm, đó không phải là chân tâm. Chúng ta trôi lăn trong lục đạo, ai là chủ nhà gì? Vọng tâm là chủ nhà. Vọng tâm làm chủ, cũng chính là nói tâm tâm sở làm chủ, tâm tâm sở là chủ nhà. Thế làm sao có thể kiến tánh được chứ? Làm sao có thể chuyển được? Cho nên bát nhã là con đường thẳng tắc. Vì chúng ta thoát khỏi quan hệ với tướng phần, kiến phần của tâm tâm sở, ta không dùng nó. Như vậy mới có năng lực chuyển thức thành trí. Ở trên quả địa Như Lai, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, khi khởi tất cả tác dụng với chúng sanh gọi là thành sở tác trí. Thành tựu các việc làm là gì vậy? Khiến vào vô dư niết bàn. Đây là việc mà Phật Bồ Tát làm. Đây là mục tiêu cuối cùng. Nếu như đem nó chia thành giai đoạn, là khiến chúng sanh tính khiến chúng sanh giải, khiến chúng sanh hành, khiến chúng sanh chứng, đều là thành sở tác trí. Không có trí huệ làm sao được chứ? Trí huệ từ đâu mà có vậy? Lìa tướng. Lìa tất cả tướng, chấp trước ở trong tâm. Tướng vọng tưởng chấp trước, không thể chấp nhận, thấy đều lìa hết. Cho nên lìa là không phải lìa tướng cảnh giới bên ngoài. Tướng cảnh giới bên ngoài cần, nó thuộc về sự. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, các bạn đều rất thích Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái đó không có chướng ngại. Chướng ngại là do tâm tâm sở. Tâm tâm sở hai phần kiến, tướng là chướng ngại lớn. Bạn cần phải nhận thức đó, cần phải đem nó buông xả, hồi phục về tự tánh tâm thanh tịnh, thế thì được. Đây là nói sắc, thanh, dần dần trần cảnh đối đãi. Tai không nên trụ trước, không nên trụ trước thanh. Mắt không chấp trước sắc, tai không trụ thanh, mũi không trụ hương, lưỡi không trụ vị, thân không trụ xúc, ý không trụ pháp. Cái không trụ này chính là chuyển thức thành trí rồi. Không trụ chính là xả. Đại sư Giao Quang ở trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch, đây là nhân vật có giai vế về chú giải Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm tuy có hơn 100 loại chú giải, hầu hết đều cho rằng cổ chú thì Trường Thủy Sớ là có quy nhất, tân chú là phải tôn chánh mạch của Đại sư Giao Quang là quyền quy. Chú giải có quyền quy. Đại sư Giao Quang đã nói những gì ở trong Kinh Lăng Nghiêm mà được mọi người tôn sùng như vậy? Ngài là nói ra xả thức dùng căn. Ngài dạy người cái này là không sai chút nào, hoàn toàn phù hợp với giáo nghĩa Kinh Lăng Nghiêm, cao siêu hơn Trường Thủy. Trường Thủy vẫn là chưa có lìa khỏi tam chỉ tam quán của thiên thai, nhưng mà tam chỉ tam quán là vẫn dùng ý thức, vẫn là chưa có lìa khỏi tâm ý thức. Đại sư Giao Quang hoàn toàn không dùng phương pháp chỉ quán của tông thiên thai, trực tiếp thẳng tắc là xả thức dùng căn. Ở trong đời sống thường ngày không dùng thức dùng căn. Căn là gì vậy? Là tánh trong căn. Nói với chúng ta, chúng ta thấy không nên dùng nhãn thức để thấy, phàm phu dùng nhãn thức. Như vậy Bồ Tát dùng cái gì? Kiến tánh. Tánh là thanh tịnh, là bình đẳng, là không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên cái chỗ này chính là xả thức dùng căn. Nếu như bạn có thể thấy sắc, ở trong sắc tướng không có phân biệt, không có vọng tưởng, không có chấp trước, là bạn kiến tánh, thấy sắc tánh. Đó không gọi là trần nữa. Trần là ô nhiễm, nó không ô nhiễm, là kiến tánh, kiến sắc tánh. Văn tánh, văn thanh tánh. Không những chuyển tám thức thành bốn trí, chuyển mười pháp giới thành nhất chân pháp giới. Sắc tánh, thanh tánh là ở trong nhất chân pháp giới, không phải ở trong mười pháp giới. Mười pháp giới là trần cảnh, không phải tánh cảnh. Cho nên nó vừa chuyển liền chuyển vào trong nhất chân pháp giới rồi. Như thế Kinh Lăng Nghiêm là người nào tu vậy? Vẫn là pháp thân đại sĩ tu, không phải người bình thường. Người bình thường phổ thông từ trong Kinh Lăng Nghiêm có thể có được gợi ý rất lớn, có thể khai giải. Cho nên cổ nhân nói khai ngộ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm quả thật có thể giúp ta khai ngộ, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó chỉ là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Chứng ngộ dùng phương pháp của đại sư Giao Quang được, xả thức dụng căn. Phương pháp xả thức dụng căn là hoàn toàn tương đồng với trong Kinh Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, lý tương đồng. Phương pháp tương đồng, cảnh giới cũng tương đồng, chỉ là cách nói khác nhau mà thôi, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Như thế đây là đã nói câu phía trên này. Phía dưới thì sao? Thì ưng sanh vô sở trụ tâm, đẳng ưng sanh khởi ư sở hữu đối đại đích trần cảnh, nhất vô sở trụ đích tâm, nãi thị bồ đề tâm thì giả. Cái tâm bồ đề này, tâm bồ đề nó ra làm sao? Đã nói ra rồi, ở trong tất cả trần cảnh đều không có chỗ trụ. Cái tâm này chính là tâm bồ đề. Các vị phải nhớ kỹ, hoàn toàn không có lìa khỏi tất cả cảnh giới đối đãi. Cảnh giới ngay trước mặt, ở trong tâm, như không có chuyện gì. Không những ở trong cảnh giới không khởi tâm tham sân si, ở trong cảnh thuận không khởi tâm tham ái, ở trong nghịch cảnh không khởi tâm sân hận. Bạn ở trong cảnh giới vĩnh viễn duy trì tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Đây chính là tâm bồ đề. Cảnh giới thuận nghịch hiện tiền, thuận cảnh khởi tham ái, nghịch cảnh khởi sân hận. Đó là tâm luân hồi, đó là cái tâm tạo lục đạo luân hồi, không phải tâm bồ đề. Đó là tâm nhiễm ô. Cái này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, hiểu cho minh bạch. Cái tâm bồ đề này cũng khó thật. Chúng ta thường hay nói ở cửa miệng phát tâm bồ đề, chính là hai bờ môi này đang nói. Ngoài hai bờ môi này ra thì chẳng có gì cả. Đó là giả chứ không phải là thật. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải Di Đà nói với chúng ta, một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Cái tâm này chính là tâm đại bồ đề. So sánh thật kỹ với tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang, có giống nhau hay không? Là như nhau. Một người một lòng một dạ chỉ có một niệm cầu sanh tịnh độ, gặp A-di-đà Phật, ngoài một niệm này ra thấy điều buông xả. Bạn xem có tương ứng với cái này hay không? Tương ứng. Chúng ta niệm Phật, tại vì sao không thể nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật? Chúng ta niệm niệm đều không tương ứng, nguyên nhân do đâu vậy? Ở trong niệm niệm của chúng ta đã xen tạp vô lượng vô biên vọng tưởng tạp niệm, cho nên không tương ứng với Phật. Còn tự mình cho rằng niệm rất tốt rồi, giống như công phu cũng rất đắc lực, cầm kinh điển lên vừa so sánh là thấy tiêu rồi. Pháp môn niệm Phật là đường dễ đi, cũng không phải dễ dàng như bạn tưởng tượng vậy đâu. So sánh với trong tất cả pháp môn thì nó là dễ nhất. Bạn không nên xem quá dễ dàng. Xem quá dễ dàng thì đời này không thể đi được. So với những pháp môn khác thì nó là dễ dàng. Thật sự mà nói, cũng phải thân tâm thế giới tất cả buông xuống thì cái niệm này của bạn mới tương ưng. Vẫn còn thế duyên không buông được, vẫn muốn để ở trong tâm, thì cái niệm Phật đó là vô dụng. Nhất định phải buông xả, nhất định phải không trụ vào đâu. Chúng ta giảng sanh thật sự có Phật nắm chắc. Cái sự việc này nói khó thì không khó, nói không khó thì rất khó. Tại vì sao nói khó thì không khó vậy? Việc trong thế gian chỉ có một sự việc thật sự là khó, Phật cũng nói khó: cầu người khó. Đó là khó thật, không phải là khó giả. Cái việc này không cầu người khác, cầu ở chính mình. Mình chịu thì không khó, mình không chịu làm thế thì khó rồi. Vậy này không phải cầu người. Chúng ta mới đầu tiếp xúc được Phật Pháp, biết Phật Pháp rất hay như vậy. Đáng tiếc không có người tuyên dương, thật sự đáng tiếc. Biết bao nhiêu người học Phật, hỏi họ Phật là gì? Không biết. Bạn nói điều này đáng tiếc biết bao. Tại vì sao là tạo thành cái tình trạng này vậy? Người tuyên dương quá ít. Cái này bản thân chúng ta mới phát tâm ra làm. Ta không phát tâm, khiến người khác phát tâm, người ta không đồng ý, người ta không chịu. Khuyên người khác không được, chỉ có khuyên chính mình, tự mình đi làm. Thật sự hiểu rõ cái hay của Phật Pháp, thật sự biết được cái Phật Pháp này có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta không biết thì không có gì để nói. Thật sự biết rồi thì có trách nhiệm phải ra quần dương, phải đem nó phát huy rạng rỡ. Không biết thì không có việc gì, không liên quan gì đến chúng ta. Biết mà không làm, chúng ta hàng ngày niệm kệ hồi hướng thì không phải tự mình đang mắng chính mình hay sao? Trên đền vốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường là khởi vọng ngữ. Niệm một lần là khởi một lần vọng ngữ, cái tâm đó xấu hổ biết bao. Cái này gọi là gì vậy? Tự mình gạt chính mình, tự dối mình, dối người. Chúng ta còn nói là đang tạo công đức, từ sớm đến tối đều đang tạo tội nghiệp, đều là đang lừa gạt chúng sanh, lừa gạt chính mình, lừa gạt Phật Bồ Tát, là làm cái việc này. Một chút tâm hổ thẹn cũng không có, còn dương dương tự đắc, bạn nói xem sao được chứ? Cho nên khuyên người khác không được, cầu người khác không được, quay trở lại tự mình phát tâm, tự mình chăm chỉ nỗ lực đi làm, dốc sức làm.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc: hạnh quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.